Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có một ngày tu học và chúng ta đang ở trong mùa dược sư. Mỗi năm thì thường lệ của tu viện là trì kinh dược sư hay là sám pháp dược sư trong vòng 49 ngày. Coi như là 30 năm nay chưa có năm nào mà chúng ta không thực hiện cái chương trình đó suốt 30 năm. Thì đặc biệt năm nay á, ngoài chương trình tụng dược sư thì chúng ta có chương trình lễ kinh A Di Đà theo phương pháp là mỗi chữ một lạy, với cái ý nghĩa là chúng ta sám hối, bên cạnh đó là cũng để hồi hướng công đức để xây dựng bảo đài Phật A Di Đà. Thì chúng ta đang xây dựng tượng Phật Di Đà thì chúng ta lễ kinh A Di Đà để hồi hướng công đức cho công việc này, mà trong đó cũng có phần của chúng ta là được sám hối. Thì mỗi ngày á, từ tối thứ hai cho đến tối thứ sáu, tối nào cũng tụng kinh. Và sau giờ kinh thì thay vì mỗi lần là chúng ta ngồi thiền 30 phút thì bây giờ giờ ngồi thiền được đổi lại là giờ lạy Phật. Và có những vị cũng siêng năng, tức là đi làm tranh thủ không về kịp giờ kinh nhưng cũng chạy về để kịp cái giờ lạy Phật cũng tốt. Thì quý vị nào biết được cái cách rồi thì mình có thể về nhà mình tự lạy cũng được. Thì ở đây thì mình lễ theo cái bản tiếng Hán, thay vì mình phải lễ cái bản dịch kinh A Di Đà thì mình lại trực tiếp luôn cái nguyên văn tiếng Hán. Và đồng thời Pháp Hòa cũng khuyến khích đại chúng chép kinh. Thời hạn nộp kinh đó là tháng 6, tức là quý vị có thể chép một bản kinh Di Đà, hay là chép kinh Vô Lượng Thọ, hay là chép kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tịnh độ có tổng cộng 5 kinh, thường gọi là tịnh độ ngũ kinh. Nhưng mà chính thức là có ba kinh, đó là kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà quý vị đã biết rồi, Đức Phật giới thiệu cảnh giới Phật A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ là nói về 48 nguyện của Đức Phật Di Đà. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ là kinh Đức Phật dạy về pháp môn tu tịnh độ. Nếu quý vị nào chép kinh hay là đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì quý vị sẽ biết được lý do nào Phật nói cảnh giới Phật Di Đà, và ai là người để cho Đức Phật thuyết kinh Di Đà, thuyết về cảnh giới tịnh độ, cảnh giới cực lạc. Đó là bà Hoàng hậu Vi Đề Hy. Bởi vì con của bà là vua gì? Xà Thế, cấu kết với lại ông Đề Bà Đạt Đa, hại vua cha là Tần Bà Sa La. Thì trong khi ở trong ngục, bà đã đau khổ thống thiết và cầu thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho con pháp môn nào để sanh về cảnh giới nào mà không còn khổ nữa, bởi vì cảnh giới ta bà này quá khổ, đã mang thân người khổ, đời sống khổ, rồi gặp con cái bất hiếu, gia đình đủ thứ chuyện hết. Bà Vi Đề Hy khổ quá và xin Phật, và Đức Phật đã giảng kinh. Đây là dựa theo kinh đó, dựa theo cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và chẳng những như vậy, Đức Phật còn dạy cho 16 phép quán ở cõi tịnh độ. Chẳng những vậy, quý vị nào đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ thì sẽ biết rằng củ phẩm Liên Hoa gồm những bậc nào và tu cái gì để được sanh về chính phẩm hoa sen đó. Ví dụ mình nghe chính phẩm hoa sen là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, chính phẩm. Thì mình thọ giới như thế nào, mình tu tập như thế nào để được về một trong chính phẩm đó. Chẳng những như vậy mà còn nói Đức Thế Chí thân tướng ra làm sao, Đức Quan Âm ra làm sao, chân mão quý ngài đội gì. Cho nên bây giờ mình tạc tượng đó là dựa theo cái hình ảnh trong kinh diễn tả. Thì tịnh độ có ba kinh: kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bây giờ mình ngài Ấn Quang ngài thêm hai kinh nữa, đó là cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là Đức Phổ Hiền Bồ Tát phát 10 nguyện lớn, và trong đó cũng hồi hướng về tịnh độ. Và cái bài mà chúng ta tụng á, Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh, bây giờ hay trích ra đó, là trích trong kinh Hoa Nghiêm để thành một cái bài hồi hướng riêng bây giờ mình hay tụng. Đồng thời cái phẩm thứ năm gọi là Đại Thế Chí Niệm Phật Chương ở trong kinh Lăng Nghiêm. Mặc dù hai phẩm đó, cả kinh Hoa Nghiêm và cái phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm không trực thuộc tịnh độ, nhưng mà có nói về cảnh giới, có nói về pháp tu tịnh độ. Cho nên người ta, nếu mà các vị khuyến khích mình tụng ngũ kinh tịnh độ thì chúng ta biết rằng kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Phổ Hiền, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm và chương Đại Thế Chí Niệm Phật trong kinh Lăng Nghiêm. Còn chính thức kinh tịnh độ có ba quyển đó. Thì quý vị có thể chép một trong ba quyển kinh đó, còn nếu xuyên nữa chép hết ba quyển đó luôn cũng được. Giờ cái cách chép, bởi vì trong năm cái hạnh lễ bái, trì tụng, viết kinh, tán thán, thí dụ bây giờ già quá tay run chép không được, mắt mờ chép không được, khuyến khích người ta chép, đó là tán thán. Hoặc là mỗi ngày tán thán cảnh giới Phật Di Đà, tán thán Đức Phật cũng là một hạnh tu. Cho nên mình tán thán người khác cũng là một hạnh, thay vì mình chê bai người ta, mà trong cái đó chưa chắc mình đã biết chuyện. thì mình lại đi nói người khác làm trật bài bạc bản, làm không đúng cái này cái kia, chắc mình biết không? Thật ra nhiều khi á, mình không biết nhưng mà mình nghĩ mình biết, thì mình đi chê bai cái người khác, mà có thể người đó đáng thầy mình, đáng là những người mà mình kính, thì mình lại đi chê bai thì mất cái phước đó. Cho nên trong năm cái hạnh tán thán, ca ngợi đó, chép kinh, trì tụng, lễ bái, thì chép kinh là một. Quý vị trước khi chép kinh đó, và trong khi chép kinh đó, mặc áo tràng, rửa tay rửa mặt sạch sẽ rồi lên lại Phật ba lại, và đối trước bàn Phật: đệ tử con Nguyễn Thị Xoài, pháp danh Diệu Chua hay Diệu Ngọt gì đó tùy đó. Hôm nay con xin phát nguyện chép kinh A Di Đà, hoặc là mình đọc cái bài Lại Đấng Tam Giới Tôn đó. Lại Đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn chép kinh A Di Đà. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Đó, mình rồi xong rồi mình Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, hay Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát, tùy mình muốn niệm câu gì cũng được. Đảnh lễ ba lễ ở bằng Phật xong rồi đi lại bàn ngồi chép. Mà trong khi mình chép kinh đó, mình phải trang nghiêm giống như là mình trì kinh. Thì cái công đức, tại vì sao? Tại vì khi mình chép như vậy á, là bây giờ là mình đọc trong cái bảng chữ hàng hoặc một câu mình chép lại, nghĩa là mình đang trì rồi, mà vừa trì mà vừa chép nữa. Cho nên mình mặc áo tràng. Còn nếu không có nữa thì mặc đồ trang nghiêm, tức là không có được mặc quần đùi, không được mặc áo sát cánh. Ôi chép kinh mà. Không phải. Cái đó mình chép thơ, chép gì cũng được, nhưng mà hễ chép kinh thì trong khi mình chép kinh cũng phải trang nghiêm như mình trì kinh ở bằng Phật. Mà thật sự ra là chép kinh nghĩa là trì kinh. Và trong khi chúng ta trì kinh như vậy đó, câu nào chúng ta viết lại câu đó. Thì Pháp Hòa đã thông báo từ năm ngoái rồi, phải không? Rồi cho tới bây giờ rỉ rả Pháp Hòa nhắc lại. Bởi vì hễ khi nào mà trời ấm thì tượng Phật sẽ dựng lên. Thì khi mà tượng Phật dựng lên thì tháng 7 á, khi tháng 7 á, mà khi chúng ta làm cái lễ thỉnh linh cốt, các vị hương linh đưa ra ngoài đó thờ đó, thì sẽ là lễ đưa kinh vào trong lòng tượng Phật luôn. Thì quý vị muốn chép, chép xong rồi quý vị ghi tên của mình lên, tên, pháp danh, ngày, tháng mình chép đàng hoàng hết rồi đưa lại cho chùa. Thì ở trong cái lòng Phật á, trong cái chỗ ngực của Phật á, Pháp Hòa có đặt họ làm một cái giống cái tủ vậy đó, trong cái kệ vậy đó, để các kinh mình thờ ở trong đó. Thì để làm gì? Cái đó là mình hồi hướng công đức, mình trì kinh, mình chép kinh, mình cái đó người ta gọi là phục tạng. Phục tạng, tạng là gì? Tức là tạng kinh á, tức là mình chứa trong đó, chứa trong đó, chứa kinh ở trong cái lòng của tượng Phật. Giống như tượng Quan Âm vậy đó, mình cũng có để kinh trong tượng Quan Âm đó. Thì bây giờ lần này thì quý vị tự chép, mình tự mình chép một bản kinh, tùy theo khả năng của mình chép bản kinh Di Đà, hay kinh Vô Lượng Thọ, hay kinh Quán Vô Lượng Thọ vậy đó. Mua một cuốn tập mỏng mỏng vậy đó, mình chép, ghi chép đàng hoàng. Bên Mỹ người ta gửi qua rồi đó, bên Mỹ gửi qua, Pháp Hòa đã nhận được mấy quyển rồi đó. À, giờ Pháp Hòa phải làm một cái thùng để cất hết mấy cái kinh đó vô, rồi cái ngày đưa kinh lên thì mình sẽ đưa vào trong đó. Cho nên quý vị cố gắng ở bên Phật Quang Sơn á, ở Đài Loan á, có một cái phòng cho Phật tử tới thăm viếng á, người ta vô đó người ta chép kinh. Và khi mà một cái phòng đó chép kinh như vậy đó, người ta có cái bàn, có cái ghế ngồi đàng hoàng, giấy viết đồ để sẵn hết. Rồi khi mà ai muốn chép kinh thì vô trong đó đó, xá rồi rồi là ngồi xuống yên tĩnh, tự lấy giấy viết ra chép. Chép xong rồi cuốn cái tờ giấy kinh đó lại, rồi giao lại cho chùa, rồi mình lui ra. Tức là người ta khuyến khích mọi người chép kinh bằng cách là chùa chuẩn bị sẵn luôn cái nơi để cho mình chép kinh. Phó Hòa nhớ là có một ngôi chùa đã khuyến khích Phật tử chép 100.000 bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh, 100.000 bản, tức là 100.000 người chép để mà để vào trong trong tháp hồi hướng công đức. Thì khi mình chép kinh như vậy, tùy mình muốn hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hay cho ai đó, tùy mình. Cái đó Pháp Hòa chỉ khơi cái ý, rồi tùy tâm đại chúng. Ai muốn để kinh vào trong tượng Phật Di Đà thì quý vị cứ chép. Rồi trễ lắm là đầu tháng 7. Giờ cho trả giá ha. Thì như đại chúng biết là năm nay là tu viện Trúc Lâm kỷ niệm 30 năm. Và thầy Đức Tạng cũng đang muốn thực hiện một quyển kỷ yếu. Cho nên xin đại chúng ai có những cái bài cảm niệm hay những cái tự mình viết lại một bài, hay là mình làm một bài thơ, hay một những cái kỷ niệm trong khóa tu, nói chung là mình muốn viết gì mình viết, nó liên quan đến sự tu học của mình, để mình in vào trong cái quyển kỷ yếu đó. Thì thầy Đức Tạng đang làm cái việc đó. Và xin các Phật tử người Việt Nam hãy mạnh dạn viết bài, rồi gửi về cho thầy Đức Tạng để thầy chuẩn bị, thầy làm một cái quyển kỷ yếu. Và đồng thời thầy cũng, Pháp Hòa có nói với thầy là gửi mail ra cho các em trẻ mà đi tham dự khóa tu đó, để các em chuẩn bị viết những cái bài bằng tiếng Anh. Thì thầy đã làm việc đó và các em nó hưởng ứng cái chuyện đó. Thì riêng Phật tử người Việt Nam thì Pháp Hòa cũng xin thông báo như vậy, để đại chúng là chuẩn bị viết những cái kỷ niệm gì mình có để in vào cái tập kỷ yếu 30 năm đó. Chưa chắc là mình có cơ hội mình làm được một quyển kỷ yếu thứ hai sau 30 năm nữa. Thành tử ra sau 30 năm thì mình có được một quyển kỷ yếu. Thì mong đại chúng viết bài. Còn ngoài ra thì sự tu tập của chúng ta ở trên Tây Thiên đó, thì mỗi hiện nay là mỗi tuần ngày thứ năm 9 giờ sáng là đi lên Tây Thiên, để khoảng chừng 10 giờ rưỡi có tụng kinh Pháp Hoa trên đó. Thì quý vị nào muốn tham dự, hoặc là ngày nào mình rảnh mình muốn đi thì tự mình lên đó cũng được, hoặc là mình đến chùa để cùng đi với quý thầy buổi sáng mỗi tuần ngày thứ năm lên trên đó để tụng kinh. Thì thứ hai này là cái dịp rằm, cũng là lễ Family Day đó. Thì có thể là mình sẽ lên đó buổi sáng cúng rằm chút, rồi sau đó mình sẽ về. Thì sáng sớm thì khoảng 5 giờ sáng thì chú Trung Chánh với cô Trung Huệ đã ra phi trường rồi, tại vì chuyến bay lúc 7 giờ. Cho nên 5 giờ sáng thì sẽ đưa mấy vị đi, rồi thì sau đó 9 giờ mình lên Tây Thiên để tụng thời kinh, cúng rằm rồi về. Dạ, thì Pháp Hòa xin thông báo như vậy đến đại chúng. Rồi bây giờ mình tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới. Cái đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Và tối nay chúng ta học kỳ thứ 80 của kinh này. Chúng ta đang ở phẩm nghiệp thứ 24, và đây là kinh văn. Một ý khuôn đúc thành thân hình. Một ý khuôn đúc thành thân hình, nếu mình nói cho rõ ràng thì phải nói rằng một ý niệm đúc thành, hay là một ý niệm tạo thành thân người. Tại vì sao? Tại vì mỗi khi mà chúng ta một cái nghiệp gì nó hình thành á, là do cái chúng ta có khởi ý nó mới hình thành được cái nghiệp đó. Thì chúng ta có khởi cái ý nghiệp, cho nên một niệm thôi thì chúng ta thọ thân người. Một niệm đó là gì? Bất cứ niệm gì Nhưng mà cái niệm chính yếu là gì? Ái. Ái là gì? Tức là chúng ta đắm chìm trong tình thương. Vì cho nên cái câu chúng ta thường nghe đó, ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nếu mình niệm Phật mà tâm không tinh chuyên thì khó sanh tịnh độ. Còn nếu mà cái nghiệp ái luyến của chúng ta không có nặng thì chúng ta không có ở cõi ta bà này. Đó là một niệm chứ gì nữa, thấy không? Cho nên á, ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Mà tất cả mọi sự trôi lăn khổ đau nhất của chúng ta là gì? Ái luyến. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình vẫn còn đi chùa làm công quả, gắn bó với chùa, mình vẫn hiểu đạo, mình vẫn hiểu đi chùa là làm công quả tạo phước cho chính mình, vân vân. Nhưng mà nói cho cùng nhất, mình có tình cảm với các thầy trong chùa không? Mình mới đi chứ. Ví dụ mình kính thầy trụ trì đó, mình thương thiệu trì đó, cho nên mình mới tới mình phụ với thầy. Đó là mình nói sự thật. Hay là bây giờ mình ở nhà mình nấu ăn, mình làm hết sức mình đem vô, cũng có trong đó, ngoài cái tâm cung kính, nó có tình thương. Không có tình thương đâu khe, đâu có làm gì, phải không? Nhưng mà trong tình thương đó, nếu mình dính mắt, ví dụ giờ mình đem đó mình cho xong, mình mới vừa đưa cái ông xây qua, cái ông đưa cho người khác ăn, trời ơi mình giận cành không, từ đó về sau không bao giờ nấu nữa. Như vậy là trong cái việc làm đó mình có cái tình thương mà hơi riêng tư chút, cho nên là hễ mà mình bắt buộc là mình cho thầy cái đó là thầy phải ăn, thầy phải dùng, thầy đưa cho người khác là mình buồn. Còn nếu như mình đơn giản nè, mình đã cúng cho thầy rồi, còn thầy muốn cúng cho ai đó tùy thầy, ra mình khoé. Như hồi nãy đó Phật nói không, quý vị đang trên đường đem đồ cúng dường tôi, mà trên đường đi gặp con chó đói, mình cho con chó đói nó ăn, công đức vẫn bằng với cúng Phật. Mình khởi bằng cái lòng từ mà, chứ mình không có nghĩ rằng mình cho Phật có phước hơn. Thí dụ như bây giờ Phật không có mình cúng, cũng có người khác cúng, mà con chó đói bên đường á, không có ai cho nó ăn. Mà nếu mà vì thương con chó đói đó mình cho nó ăn thì công đức của mình cho con chó đói ăn và công đức cúng cho Phật ngang bằng với nhau. Không, hồi trước mình học đó. Không, cho nên á, cái ái á, thì thật sự ra mình nói cho cùng là ai cũng phải có. Nhưng có điều là nặng hay nhẹ, và cái ái đó mình dễ thoát không? Ví dụ mình có khởi chút hơi hờn, giận chưa, hờn thôi. Cái suy nghĩ lại, nói thôi, thầy sống được như vậy mình phải học cái hạnh đó. Lẽ ra mình nghĩ ngược lại, mình phải học cái hạnh không có dính mắc, tức là cái tình thương của thầy đối với mọi người nó rộng hơn. Hay là bây giờ ví dụ mình đem cho má mình một cái áo, một cái gì đó, mình mới vừa đưa cho má xong, má xây qua má cho anh ba, anh hai, chị Út, chị Năm gì đó, mình giận. Mà gặp mình cho cái người mình không ưa nữa, mình còn giận dữ nữa. Mình không ưa một cái người em, người chị nào của mình, mà giờ má lại cho cái người đó là mình càng tức hơn nữa. Thì mình lại buồn bà già, mình giận bà già thì tội không? Lẽ ra mình phải thấy quả thật là tình mẹ. Hay là thậm chí cái người kia mới vừa hỗn với má, nó làm má buồn tuần rồi đó, vậy mà tuần này chạy tới năn nỉ má giúp đỡ, má vẫn làm. Thì mình phải thấy, lẽ ra mình phải thấy ngược lại là cái tình rộng lớn của cha mẹ. Cho nên ở nơi người mình có thể học được một cái bài học là thân giáo. Và có những bài học nó nghịch với cái ý mình, nó hoàn toàn nó không đúng ý mình muốn, nhưng mà mình làm được việc đó không? Mình làm được. Người mình không ưa là nhìn cũng thèm nhìn, chứ đừng nói là chào hỏi hay là cho ăn. Vậy mà cái người đó vẫn làm được. Thí dụ vậy, cho nên thay vì mình giận thì mình lại ngược lại mình thấy rằng cái tình rộng lớn đó. Cho nên một ý niệm tạo thành thân người, thân người đã thành tựu có vô lượng ý, phải không? Một ý niệm ái thọ thân. Nhưng mà khi một khi thọ thân rồi thì vô lượng ý nó sanh. Ngồi tụng có một thời kinh không, ôi cha, nó vũa văn đủ thứ ý niệm hết. lát này lát kia, lát kia lát nọ, nó khởi lên liên tục. Ý đầu tiên tạo thành tức là lành, thân đã thành tựu thì được hai quả báo lành và không lành xen tạp. Khi mà mình có thân người rồi thì quả thật đời sống của mình thiện và ác nó xen lẫn, thiện ác nó xen lẫn. Có nhiều khi mình mới vừa xoay qua đây mình nói lời thật lành, nhưng mà mình xoay qua một cái người mình không thích mình nói một lời thật dữ. Cho nên chỉ có thể trong cái tích tắc mà mình đã có hai cái thái độ, hai cái cách sống, hai cái lời nói. Cho nên lành và không lành nó xen lẫn với nhau trong cuộc sống của chúng ta. Các cõi trời, cõi người cũng vậy. Chúng sanh ở địa ngục do ác ý, do cái ý ác mà đúc thành thân. Thân đã thành rồi đều là hung ác, súc sanh ngạ quỷ cũng do ác ý mà hình thành. Thân sau khi thành được quả không thuần, thân sau khi thành được quả không thuần túy và ác, trong thân trung ấm của thiện, ác do lành giữ đúc thành thân, thân đã thành tựu đều được kết quả tạp thiện và bất thiện. Cái thân này mình thọ thân này, rồi trong cái thân này mình sanh những cái ý tưởng lành thiện xen lẫn. Rồi thậm chí khi mình thọ thân trung ấm, quý vị biết thân trung ấm là thân gì không? Thân trung ấm là cái thân sau khi mình chết. Cái thân mình đang hiện đây nè, cái thân mình đang có này nè, thân này gọi là thân tiền ấm. Ấm này là gì? Ấm này không phải là ấm cúng ngược với lạnh. Chữ ấm này là sự kết hợp sắc, thọ, tưởng, hành. Cái gì nó tạm kết lại để nó hình thành. Thí dụ như cái bàn này nè, cũng là một hình, một sắc uẩn, sắc ấm. Thân này cũng là sắc ấm. Thì cái thân mà chúng ta thọ khi mình mất rồi á, mình thọ một cái thân, thì cái thân đó là thân trung ấm, chưa đi tái sinh, nhưng mà cũng không còn là thân của con người. Cái thân đó ở khoảng giữa, thì trong thần khoảng giữa đó gọi là thân trung ấm. Thì cái thân trung ấm này á, mình thọ cái thân này thì cái thân này nó được theo cái quan niệm của các vị, một số các vị, thì cái thân này á, mình chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 49 ngày cho mình mới có cái vụ cúng thất đó. Nói cái thân đó, cho nên thân trung ấm của thiện ác do lành giữ đúc thành. Từ khi mới tượng hình cho đến khi già cũng được quả báo tạp, cũng được quả báo tạp. Từ lúc mình là một đứa nhỏ cho đến mình già thì quả thật là mình hưởng quả báo. Quả báo tức là những cái báo lành, báo không lành tạp, xen tạp. Ví dụ mình đi ra đường ai cũng thương, mà ở nhà con cái mình không thương mình, thì người ta thương mình cũng là một quả báo, và con cái không thương mình cũng là một quả báo. Bây giờ quý vị nghĩ có phải trong cuộc sống của mình là quả báo lành thiện nó xen tạp không? Mình được người này thương, được bị người kia ghét, rồi bị người kia ghét lại được người kia thương, rồi có khi mình rất thành công trên thương trường nhưng mà rất đau khổ trong tình trường, xen tạp với nhau hết. Và tất cả dù lành thiện đều gọi là quả báo hết. Cho nên đừng có lầm cái chữ quả báo nghĩa là xấu. Quả báo nghĩa là cái kết quả mà chúng ta đang thọ nhận, và kết quả đó tốt hay xấu mà thôi. Ví dụ như mình đau chân, giờ uống thuốc đi bác sĩ hoài không hết, thì tự nhiên tình cờ mình theo phương pháp lại Phật, mỗi ngày lại 30 phút, lại đâu chừng có một tháng sau mà hết đau chân nào cũng hay. Thì lúc đó mình mới phát hiện, ồ, tôi hết đau chân là nhờ quả báo lại Phật. Lại Phật mỗi tối exercise, đứng lên đứng xuống, máu huyết lưu thông,
gân cốt di chuyển, cho nên những cái khớp đau đó nó hết rồi, thì hết đau đó cũng là một quả báo, nhưng mà quả báo lành. Kinh nói có bốn thứ nghiệp, trong kinh nói có bốn thứ nghiệp: nghiệp đen thọ quả báo đen, nghiệp trắng thọ quả báo trắng, nghiệp xen tạp không được thuần, nghiệp không đen không trắng, nghiệp ấy không có quả báo. Thưa đại chúng, là Phật dạy trong kinh đó, có bốn loại nghiệp. Thật sự nghiệp nhiều lắm, có khi nói 12 loại nghiệp, có khi nói hai loại nghiệp. Ví dụ nói hai loại nghiệp là nghiệp đen, nghiệp trắng. Rồi có khi nói 12 loại nghiệp là nhiều thứ nữa. Rồi có khi nói bốn nghiệp. Bốn nghiệp là gì? Một á, là nghiệp đen đưa đến quả báo đen, nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng, nghiệp không đen không trắng đưa đến quả báo không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Bây giờ mình giải thích thế nào gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Nghĩa là thân mình làm ác, miệng mình làm ác, ý mình suy nghĩ ác. Ba nghiệp thân, miệng, ý. Mà đại chúng có nhớ ba cái chỗ thân, miệng, ý này tạo thành mấy nghiệp không? Mới. Thân thì có ba nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì có bốn nghiệp: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có ba lỗi: tham, sân, si. Hay là nói cách khác là si nghĩa là không có cái chánh kiến đó, bị tà kiến đó. Thì 10 cái này, nếu như mà 10 cái này nó tạo cái nhân xấu thì nó gọi là nghiệp đen, thì cái quả của nó là quả báo đen. Cho nên gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Bây giờ ngược lại, mình không làm điều xấu, mình làm điều thiện, cũng ba nghiệp này nha, cũng thân, miệng, ý. Nhưng mà thân á, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Miệng làm bốn điều lành: không nói dối mà nói lời thật, không nói đâm thọc mà nói lời hòa giải, không chửi rủa mắng nhiếc mà nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà luôn luôn nói lời có ích. Ý bố thí để giảm tham, quán từ bi để giảm sân, hay là quán bất tịnh để giảm tham, hay là quán vô thường để giảm tham, hay là quán từ bi, quán vô thường để giảm sân, rồi quán nhân duyên để tăng trưởng trí tuệ mà xóa dần đi cái vô minh. Tại vì tất cả đều do duyên hết á. Mình không rõ cái duyên cho nên mình mới chấp, mình mới buồn, mới giận. Còn nếu mình thấy rõ các cái duyên nó có mặt rồi á, thì mình giảm đi một phần vô minh. Mà hãy vô minh giảm chừng nào thì trí tuệ sanh chừng đó, thì hết si mê. Cho nên nhờ như vậy thì mình tạo nghiệp quả nghiệp trắng đến quả báo trắng. Bây giờ á, mình tạo một cái gọi là người làm ác lẫn thiện, tốt xấu xen lẫn nhau, tức là thân hành khẩu hành. Cái miệng mình có nói tốt không? Nhưng mà có nói bậy bạ không? Có, xen lẫn. Cho nên rồi thỉnh thoảng mình cũng bị cái nghiệp xen lẫn. Có nhiều khi mình nói tốt mà bị người ta hiểu lầm. Đó là nghiệp xen lẫn. Rồi có nhiều khi mình làm tốt, mình làm thiện mà bị người ta hiểu lầm, ta chửi một trận. Thành thử ra, hoặc là có nhiều khi mình làm lành, mình làm ơn, nhưng mà trở lại người ta oán mình. Mình hay gọi là làm ơn mắc oán, xen lẫn. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng tạo cái nghiệp xen lẫn như thế. Ví dụ như mình giả bộ mình khen người ta, nhưng mà trong cái khen đó, cái ý của mình có trong đó là muốn chê. Hoặc là mình giả bộ mình là giới thiệu người ta gì đó, nhưng mà thật sự mình muốn phô trương cái xấu cho người ta biết. Trong cái lời nói thiện có thể xen lẫn cái ý xấu, cái lời khen của mình nó có thể xen lẫn một cái tâm ý khác. Cho nên đời sống hiện tại của chúng ta đây thỉnh thoảng cũng bị những cái trường hợp như vậy. Thỉnh thoảng là mình thiệt tốt mà bị người ta nghĩ là mình thiệt xấu. Tại vì sao? Tại vì hằng ngày của chúng ta Thỉnh thoảng, ví dụ như giờ á, mình ghét cái người đó lắm, nhưng mình thấy má nó tới cái mình giả bộ: con khỏe không, con ăn cơm chưa con, trời ơi cô định nấu cơm cho con ăn. Mà hồi nãy nó vô nó ăn, mình đuổi nó đi, mà mình gặp má nó một cái bắt đầu mình biểu lộ cách khác. Thật ra trong cái nghiệp, trong cái hành xử của mình mỗi ngày nó xen với nhau. Hoặc là nhiều khi mình nói một cái lời rất là ngọt, nhưng mà trong cái ngọt đó mình nghiến răng, gọi là gì, cay đắng ở trong đó. Thì cái nghiệp của chúng ta, cái quả của chúng ta là chúng ta cũng gặp cái quả báo xen lẫn như thế. Cho nên nói là Đức Phật nói có một cái loại nghiệp gọi là nghiệp đen trắng, nhận quả báo đen trắng. Rồi cái nghiệp thứ tư là gì? Cái nghiệp thứ tư này là cái ý chí muốn xóa bỏ tất cả thứ nghiệp. Đây là một loại lầm nha. Ý chí, nghiệp là nghiệp lầm, là cái ý chí muốn đoạn tận các nghiệp. Ý chí muốn đoạn tận các nghiệp là gì? Nghĩa là chúng ta không có dám, cái việc gì nó đến chúng ta tiếp nhận mà chúng ta không dám khởi. Những cái thí dụ bây giờ mình thấy người ta làm điều đó, mình không biết là đúng hay sai, thì thôi đừng có khởi cái ý chỉ trích hay là mình phán đoán. Đó cũng là một loại nghiệp. Lâu ngày nó thành một cái nghiệp là chỉ trích, luận nghị, phán đoán mà mình chưa rõ vấn đề. Thì bây giờ phải có ý chí dừng tất cả các nghiệp đó. Dù mình phán đoán tốt cũng không nên, vì mình cũng chưa chắc. Dù mà phán đoán tốt còn chưa chắc thì huống chi là chúng ta phán đoán cái xấu. Ví dụ bây giờ mình có một cái ý chí là khi mà mình, một khi mình đã tu tập thì mình không nói lỗi của tứ chúng. Đây là một trong giới của Bồ Tát. Nói lỗi tứ chúng là nói lỗi của ai? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Vậy mình sẽ đặt một câu hỏi: tại sao lỗi mà không cho nói? Mình đã là Bồ Tát thì mình thấy người ta lỗi á, mình phải khởi tâm thương nhiều hơn là mình khởi cái tâm gọi là chỉ trích nói xấu. Nhưng mà thứ hai nữa đó, ở đây cái phần giới này là thuộc về cho mình. Mình nên nhìn thấy mình hơn là mình thấy người khác. Huống chi á, mình mới vào, mình chưa biết gì hết, thì mình đã vội vàng phán xét điều đó lại càng sai. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Pháp Hòa mới vừa tu, mới vô trong đạo, đầu hôm sớm mai chưa biết gì hết, nhưng mà làm như là mình rành rẽ lắm. Mình đi phán xét thầy này, đi phán xét thầy kia, ai sai ai quấy, mình nói tùm lum tà la hết, mà rốt cuộc mình ra gì hết. Thì cái đó là cũng là một cái mà mình tự mình tạo một cái nghiệp không lành cho mình. Chứ phải có cái ý chí mình phát nguyện: con là người mới tu, con xin học hạnh khiêm cung, con xin học hạnh gọi là gì, hết lòng trong mọi công việc để con tạo cái phước cho con. Thưa đại chúng, cái nghiệp mà còn á, cũng giống như bệnh mà mình chưa hết bệnh á, thì ra gió là bệnh liền à. Cho nên nghiệp mà hết á, thì cũng giống như người mà được khỏe vậy đó. Mình khỏe trong người rồi á, ăn cái gì cũng không sao, ra trời lạnh cũng chẳng sao. Mà mình không khỏe trong người rồi á, thì nó cứ ớn ớn lạnh lạnh là bước ra gió là bệnh liền. Cho nên á, cái nghiệp thứ tư đây là gì? Đó là nơi đó có sự đoạn tận nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen không trắng, đưa đến đoạn tận các nghiệp. Đức Phật nói có bốn loại nghiệp. Thì ở trong này mới dạy á, trong kinh mới dạy á, kinh nói có bốn thứ nghiệp đó, mà Pháp Hòa vừa đọc cho đại chúng nghe đó. Nghiệp đen, nghiệp đen báo đen, tức là địa ngục. Nghiệp trắng báo trắng, ấy là cõi sắc. Tạp nghiệp báo là trời trong cõi dục. Người, các loài súc sanh, ngạ quỷ, không trắng không đen là nghiệp báo, tức là vô lậu. Ở đây Đức Phật đưa những cái hình ảnh thế nào gọi là nghiệp đen. Nghiệp đen tức là địa ngục. Thế nào là nghiệp trắng tức là cõi sắc? Cõi của mình có phải là cõi sắc không? Có. Cõi mình là cõi sắc mà cũng cõi dục nữa. Có sắc cho nên mình mới khởi tâm ý thích. Cho nên cõi này, cõi của chúng ta đang ở đó cũng được gọi là cõi dục. Vì tất cả mọi sự cái mà chúng ta có được là do gì? Do mình muốn mới có. Thì cái chữ dục nghĩa là muốn thôi chứ không có gì đó. Mà bất cứ mình muốn hình thức nào, mà muốn cái nào cũng đều là cái nhân của khổ hết. Thí dụ thôi, bây giờ mình thấy trời ơi tôi muốn đi chùa quá mà không ai chở đi hết. Hay là giờ tôi muốn tu quá mà bị cản trở. Thì thật sự ra cái muốn đó cũng tốt, nhưng mà hễ chúng ta còn khởi một cái muốn nào mà không được, cái ít nhiều cũng có một chút buồn hờn ở trong đó. Tạp nghiệp, tạp báo là trời trong cõi dục. Không trắng, không đen, không có nghiệp báo, tức là vô lậu. Vô lậu là gì? Tức là mình không còn những cái phiền não. Thiện nam tử, nếu người không hiểu nghiệp duyên như trên thì nhiều đời bị trôi lăn trong sanh tử. Tại sao? Vì người không hiểu nhân duyên của nghiệp như vậy, mặc dù sanh lên cõi trời như là trời phi tưởng phi phi tưởng, sống lâu đến 8 muôn kiếp, khi hết phước cũng vẫn lại đọa trong 3 đường dữ. Chúng ta có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trong 4 tầng thiền này á, cũng phải có định nó mới chứng được thiền. Rồi sau khi 4 thứ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì chúng ta có 4 cái nữa gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 4 cái đó thường người ta gọi là tứ thiền bát định. Bát định có nghĩa là định của sơ thiền, định của nhị thiền, định của tam thiền, định của tứ thiền, rồi sâu hơn nữa là định của không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vân vân. Thì bây giờ cho, nhưng mà cái chỗ mà chúng ta chứng được á, lên tới cái thiền kia đó, mình ở một cái quốc độ mà sống tới mấy ngàn tuổi, sống tới 8 muôn kiếp. Nhưng mà nghe 8 muôn kiếp cũng quá trời nhiều luôn, nhưng mà thủy chung cũng còn có hạn lượng, phải không? Cho nên hết phước rồi thì cũng rớt. Ví dụ như á, hồi đó người ta xây một cái tầng lầu, bây giờ mình nói ví dụ như cách đây khoảng 30 năm, thì cái West Edmonton Mall của mình á được mệnh danh là cái mall lớn nhất thế giới. Thế thì sau thời gian sau cái thì có những cái mall nó xây lớn hơn, cái lúc này bắt mình lùi lại, nó lớn nhất Bắc Mỹ. Rồi bây giờ có những cái mall nó lớn hơn nữa, thì có thể mình nói nó lớn ở trong Canada thôi, thí dụ vậy đó. Cho nên cho dù lớn cỡ nào đi nữa, nó cũng có cái hạn lượng của nó. Thiện nam tử, tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não, phiền não họa ra nghiệp. Đây là Đức Phật đang nói cho mình biết cái cách đó nha, cái cách mình tạo nghiệp bằng hình thức nào đó. Đọc lại nha. Tất cả những khuôn đúc vẽ vời không chi hơn ý nghiệp. Ý thì vẽ phiền não tạo ra nghiệp. Bây giờ mình ví dụ, cái ý mình nghĩ về cái điều đó thì nó mới có click vô đó. Nếu mình dừng ngay đó là mình không tiếp tục. Nhưng mà khi mà thường thường á, mình suy diễn ngay chỗ đó rồi bắt đầu mình vẽ thêm. Tôi biết chắc á, bữa nay nó tới nó sẽ làm cái này, làm kêu mình vẽ ra. Thì cuối cùng mình vẽ ra một cái hình ảnh mà mình chưa biết, biết người ta có làm không, nhưng mà tự mình đã hình thành một cái khuôn hình rồi đó. Mình đã vẽ thành một cái khuôn nghiệp rồi đó. Cho nên ý thì vẽ phiền não, mà một khi mà phiền não mà nó có rồi thì cái gì nó sanh? Nghiệp nó sanh. Tại vì phiền não là nhất định phải làm theo cái phiền não của mình. Cho nên mình tụng cái bài á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Bây giờ tam chướng là gì? Là báo chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Hay nói cách khác là nghiệp phiền não chướng, nghiệp chướng báo chướng. Vì mình có phiền não cho nên tạo ra nghiệp, vì tạo nghiệp hình thành cho nên gặp quả báo. Cho nên báo chướng nghĩa là những quả báo bây giờ nó trở ngại mình. Thì bây giờ ba chướng là gì? Pháp Hòa nhắc lại ha, ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Nói một cách dễ hiểu, vì có phiền não cho nên đã hành xử theo cái nghiệp đó, đã hành xử theo cái phiền não đó là thành nghiệp. Mà một khi nghiệp mà hình thành á thì mình nhất định phải lãnh quả báo, thì cái quả đó, cái báo đó nó sẽ trở ngại cho mình. Cho nên một khi mà phiền não họa ra nghiệp, nghiệp họa ra thân, vì điều kiện tham ái nên sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ chỉnh đốn, vì nhân duyên giận dữ nên sắc xấu, tiếng thô, bộ tịch, sớn sát, ngu mê, cũng như giận si, cũng như thế. Ở đây mới nói á, bây giờ nghiệp ra làm sao? Nghiệp họa ra thân vì điều kiện tham ái. Nếu mà mình khát khá một chút á thì tạo ra cái nhân, cử chỉ, tiếng sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ. Còn nếu mình dở một chút á thì mình giận, cũng đều là nghiệp thôi. Bây giờ ví dụ bây giờ mình mục đích mình muốn cái đó, cái mình cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp của mình là nghiệp nhẹ nhàng gì đó, cho nên rồi mình cũng tạo ra cái hình sắc. Còn nếu mà dở một chút thì mình lộ ra cái hình sắc, tiếng nói, bộ tịch, giận dữ, si mê cũng giống thế. Trong nhiều thế giới có 136 địa ngục, vô lượng súc sanh, vô số ngạ quỷ, đều nhân sự tác động tạo thành. Nhân thiên cũng thế, vô lượng chúng sanh sẽ được giải thoát cũng nhân nơi nghiệp. Thì thưa đại chúng là ở đây Đức Phật nói địa ngục hay là sự giải thoát cũng không ngoài cái nghiệp. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói là lại sám hối hết tội, đó là một cái ý niệm, một cái hướng thiện để cho mình có cái tâm hướng về đó, để mình cố gắng mình thực thi. Bây giờ 7:30 mình lại Phật, 8:00 mình nghe pháp thoại cho tới 9:00, thí dụ 1:30 hay thậm chí 2 tiếng, thì 2 tiếng này á gọi là sám hối nghe pháp. Mặc dù á không biết sám có hết không, không biết nghe pháp có vô không, nhưng mà rõ ràng 2 tiếng này mình dừng hết tất cả mọi hành vi của nghiệp bất thiện. Ngồi đây nè, tôi chưa biết tôi chứng gì, nhưng mà ít nhất tôi cũng tu được chút là 2 tiếng này tôi ngồi đây. Chứ ở nhà dễ gì, ở nhà là không cách, tôi bảo đảm tôi không ngồi được chứ vậy đâu. Tại vì tôi đang ngồi vậy cái tôi ngó lên cái tôi thấy ô chết mồ, quên cái kia, ô mà chết mồ, ngài không biết chết mấy chục cái mồ. Nhưng mà mình vô trong này thì đại chúng người ta tu vậy, mình đi theo vậy, cho nên 2 tiếng này nó giúp cho mình. Bây giờ mình nói là sám hối á, gọi là sám hối hết tội á, đó là một cái ý niệm nói để cho chúng ta phát tâm lành. Dù nếu mà mình Đức Phật không hay là chư tổ không nói vậy á, dễ gì chúng ta chịu làm. Đó. Mà bây giờ muốn làm thì phải có nghi thức, thì các tổ lại phải cực nhọc soạn cho mình một nghi thức để mình hì hục mình tụng mình lại đó. Trời ơi, tụng xong thời sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Tại vì mình quan niệm là nãy giờ tôi lại Phật được, tôi bớt tội rồi. Nhưng mà nếu mình không lại á, miệng mình có thể nói bậy trong vòng nửa tiếng đó, ý mình có thể nghĩ quấy trong vòng nửa tiếng đó, cho nên nửa tiếng đó coi vậy cho tác dụng lớn lắm. Giống như quý vị thấy mấy đứa nít đó, mình muốn nó đi sao cái mình dụ nó. Thì Đức Phật nói mình cũng giống như người trong nhà lửa thôi, ham chơi, Rồi cái ông trưởng giả đó muốn kêu mình ra, mình không ra. Thì bây giờ ông phải nói là sao? Đi ra đây, có xe dê nè, xe hươu nè, xe trâu nè. Cũng giống như bây giờ mình nói là con đi theo má, đi má lên chùa, nó đi theo mình để làm chi? Để mình được đi. Nó không chịu đi là mình không được đi, mặc dù mình má nó. Nhưng mà mình bị nó lôi, tại vì nó ở nhà là mình phải ở nhà theo nó. Bây giờ mình dụ nó, con lên chùa đi, chùa có game, chùa có ăn ngon, thí dụ vậy. Cho nên là nó đi, mà nó chịu đi mình mới được đi. Nó lạ vậy đó. Quý vị để ý coi, con cháu mình nó chịu đi chùa mình mới được đi chùa, nó không chịu đi là mình phải ở nhà với nó. Thì bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng đó, là cái phiền não, cái nghiệp đó, đôi khi nó nhỏ nhỏ thôi mà nó trì trệ mình dữ lắm. Hôm qua mới giảng cho mấy người Tây đó. Pháp Hòa nói thiệt sự ra cái đai mình đó là cái hột sàn đó. Nó cũng là đá chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì nó đá sáng sáng hơn cái cục đá bình thường. Rồi mình mài nó 8 góc, 9 góc gì đó, rồi mình gắn vô cái đó, mình đặt cho nó cái tên là hột sàn. Trời ơi, nó có một chút vậy đó, mà nó đeo vô này nó nặng dữ lắm, mà lỡ mất cái không? Trời ơi, nó như một cục gạch nó đè lên mình mấy chục năm vậy đó. Tại sao mất một cái rồi là buồn, tiếc. Buồn tiếc. Vậy thì cái hột xoàn đó mình đeo trên tay, mà hễ mà nó còn là mình yên lòng nha, mà nó mất một cái rồi là thôi, buồn khổ vô cùng. Cho nên cục đá nhỏ thành ra cục đá gì? Nhỏ mà nó có lượng nó hay chứ. Nó đè mình mấy chục năm. Có nhiều khi nó trời ơi, tôi giữ cái hột xoàn này mấy mươi năm rồi đó, mà giờ tôi mất một cái tôi buồn hoài không hết. Thì cái hột nhỏ nhỏ vậy mà nó, cái lượng nó nặng như một tảng đá. Rồi Đức Phật mới nói làm sao dục cái tảng đá đó, trong cái bài kinh mà tuần rồi hòa giảng ở chùa Hải Đức. Thì Đức Phật mới nói muốn làm sao dục cái tảng đá đó thì phải quán bốn thứ, phải tu bốn thứ: tinh tấn, nhẫn nhục, bố thí. Nếu mà lỡ mất rồi phải khởi tâm bố thí, thôi kệ ai lãnh được cũng tốt. Giống như ông Danh đi rớt một chiếc giày, liệm chiếc giày còn lại luôn, để chi ai lượm được chiếc kia cũng đủ đôi để xài. Bây giờ tôi giữ cái chiếc này, tôi cũng mất chiếc kia rồi, tôi xài gì giờ? Cho nên lỡ rớt cái hộp đó, lột luôn cái nhẫn đưa luôn để ta có đồ ta gắn. Chứ ta lượm cái hộp ta gắn đâu. Thì Đức Phật mới nói á, thì các cái người đó hỏi Đức Phật á, làm sao mà ngài có đủ cái, ngài dùng cái power gì, cái năng lực gì mà ngài nhấc cục đá nó nặng nó lên được, mà trong cái đó chín ức người không dời được tảng đá. Đức Phật nói tôi dùng bốn thứ lực: tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Lại còn có bốn thứ lực: sanh, già, bệnh, chết. Nếu mình muốn xả được mọi cái phiền não nặng nề trong lòng không? Quán sanh, già, bệnh, chết. Một người mới vừa chuẩn bị nói với vợ là bà thắp nhang đi, tôi đi vô mặc cái áo rồi tôi thắp nhang đón giao thừa. Bà vợ múc chè sôi lên xong rồi á, ổng với lấy cái áo, ổng đứt mạch máu, ổng quỵ, ổng chết. Bà chờ hoài không thấy bà đi ra, ông đi ra vô là ổng quỵ chở nhà thương chết rồi. Đấy. Thì bây giờ mình mới thấy là Đức Phật nói nếu mà mình quán được như vậy đó, nó cũng là một cái lực, nó giúp cho mình xả được những cái phiền não, những cái đá mà nó nặng trong lòng mình. Cho nên không có cái lực nào bằng cái lực của quán chiếu. Cho nên cái người mà họ hỏi Đức Phật ông là tiên thánh cõi nào, Đức Phật chỉ trả lời câu tôi là Phật. Vì Phật nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Chỉ khi nào mình tỉnh thức thì mình buông được thôi. Hôm qua có một anh Phật tử lên nói với Pháp Hòa, trong 2 năm nay con đầu tư làm ăn mất 200 ngàn. Thì Pháp Hòa mới ngồi với anh, Pháp Hòa mới nói anh, mình biết nhau bao nhiêu năm rồi, hồi mình mới qua đây mình có gì không anh? Tay trắng. thì thôi giờ sau 2 năm mình trắng tay. Bây giờ thiệt sự ra thưa đại chúng là chúng ta thường nói với nhau đi làm kiếm sống, chứ không ai nói đi làm kiếm tiền để dành chết mang theo. Cho nên cái gì mình để dành cuối cùng cũng chỉ để lại chứ không mang theo. Phải quán như vậy. Thật sự mất mình tiếc lắm, nhưng bây giờ muốn bỏ được cái cục tiếc đó đó, phải không, thì mình phải quán già bệnh chết. Có những người người ta có tiền tỷ tỷ nhưng mà không mua được thuốc tiên. Thì bây giờ mình phải thấy rằng mình còn sống khỏe đây. Pháp Hòa mới nói với anh ơi, hồi mình mới qua đây mình không có đồng nào trong tay, nhưng mà do sự cố gắng mình tạo được chút tiền của sự nghiệp, nhưng mà do thời thế mình làm ăn thua lỗ, thôi kệ buông xả. Nhưng mà nếu đeo theo nữa mất nữa không? Mất nữa. Thà là buông ngay bây giờ, mình mất nhiều đó thôi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy không, tất cả chúng ta ngồi đây nè, nếu mà mình chỉ có làm mà không có xài thì giờ mình cũng khá lắm. Nhưng mà khổ một cái mình làm chả giò mà xài chả lụa. Cuốn thì cuốn từng cuốn chả giò mà xài nguyên cây chả lụa không thì làm sao chịu nói. Cho bây giờ á, cái đó là một cái cách chúng ta quán. Cho nên hôm rồi do đọc cái bài kinh Đức Phật nhất cái tảng đá đó, Pháp Hòa thích vô cùng, mới đem giảng ở dưới Hải Đức không từng rồi. Cái bài kinh đơn giản là các cái người đó, người ta khiêng cái tảng đá không được, là Phật tới, Phật lấy cái chân Phật hất lên. Nghe diễn tả thần thông của Phật khủng hoảng vậy đó. Nhưng mà tới hồi ta hỏi ông xài năng lực gì, Phật nói tôi xài tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Thế nào gọi là phụ mẫu lực? Ví dụ như bây giờ mình thấy là cha mẹ sanh mình ra thì không có lý do gì vì bất cứ một cái người yêu nó bỏ mình, mà nó mới thương mình mới có 6 tháng bỏ mình cái mình chết mất tiêu. Mình phải nghĩ tới ân đức của cha mẹ để mình không có làm cái chuyện đó. Và một câu trong kinh nè, cái gì có hình tướng cái đó là giả. Nhờ mình nhớ câu đó đó, trong kinh Kim Cang nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì mình dịch cho tiếng Việt là cái gì có hình tướng cái đó là giả. Thân mình có hình tướng không? Vậy cái này thiệt hay giả?
Giả.
Nói vậy thôi. Thử đụng vô biết tay. Mình nói thôi. Cho nên thử ra mình nói đường mình quán cách sao. Nhờ có quán mình mới buông được. Cho nên cái gì mà có Pháp Hòa đi khai thị cho các vị mà mất, Pháp Hòa hay nói câu đó lắm. Phải nhớ cái gì có hình tướng cái đó là giả. Mình đã mượn cái giả này sống mấy mươi năm. Giống như có nhiều vị sống bây giờ tới 90 tuổi hay 95 tuổi, nói tôi nói thật chứ bây giờ sống đây là gì phải không? Là bonus. Chứ bây giờ đi là vừa rồi. Không, đi là vừa rồi. Không còn một cái gì luyến tiếc nữa hết. Không có gì luyến tiếc hết. Hôm rồi Pháp Hòa đi mới đây, đi vô thăm một vị ở nhà dưỡng lão ở dưới đường Jasper đây, 103 tuổi. Bà cụ 103 tuổi thì bây giờ mỗi ngày chỉ người ta đút ăn thôi chứ không biết gì hết. Rồi con cái vô hỏi thì vậy thôi chứ không có nhận diện ra hết. Rồi có những bác mình ở đây nè, những bác Phật tử mình ở đây là ngày xưa là một thời oanh liệt á, bây giờ con cái vô không biết bất cứ người nào hết. Pháp Hòa vô thăm, có ông bà cụ hay tới đây ăn dâu ua. Pháp Hòa vô thăm, cháu con nhà ai? Ủa mà con sao, con cạo đầu trọc lóc con? Ở dưới đường 122 Pháp Hòa vô thăm mới đây. Rồi xong rồi cái tới giờ ăn, cái Hòa dẫn ra ăn. Thôi thôi bà không dám ra đâu con, không có tiền ta ăn tao quánh chết. Bà nói không sao bác ăn đi con trả. Bây giờ mình ngồi mình dặn gân mình nói tôi thầy bây giờ bà muốn giống như vợ có câu bác kia Pháp Hòa vô thăm không, nó đẹp trai mà sao không lấy vợ con. Dạ không lẽ mình cãi nói ôi kiếm không được bác ơi. Vậy mà nó ngộ cái á là các vị nói theo cái bình thường trong tâm mình thôi. Vừa dứt cái mà nói muốn là ta giới thiệu. Thiện nam tử 10 con đường lành kia có 3 điều. 1 là ngăn được phiền não, 2 là có thể khởi tâm lành, 3 là tăng trưởng được giới pháp. 10 con đường lành đó là gì? 10 nghiệp lành nãy mình nói đó. Sát sanh trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, không nói lời vô ích, giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là 10 nghiệp lành. Thì 10 cái nghiệp lành này nó làm được 3 điều. 1 là ngăn được phiền não. Phiền não là gì? Những cái rắc rối, những cái gì nó đến với mình. Ví dụ bây giờ á, mình không có đâm thọc, mình không có nói tới nói lui, có bao giờ có phiền não không? Không. Đâu có ai kiếm mình chứ. Nói chị, bữa hôm chị kể tôi nghe chuyện đó đúng không? Bữa nay tôi gặp nó tôi hỏi nó chối nè. Thôi đừng kêu tôi vô, tôi gán nhỏ lắm. Mà lúc mình nói mình đâu có gán. Rồi còn giống dạc nữa. Ừ, chị nói nó đi, không được tôi làm chứng cho. Mà tới hồi nghe tới tên đó mình rùng mình, cho mình rước cái phiền não vô người mình. Ngăn được phiền não. Hay là có thể khởi tâm lành. Thấy người ta nghèo, khổ, bố thí, thì khi mình nhìn cái cảnh nghèo đó, tâm lành mình nó khởi. Cái thứ ba là tăng trưởng được giới pháp. Tăng trưởng giới pháp là gì? Tức là cái pháp mà mình tu tập về giới mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Như thuốc trừ độc, phàm có 3 thứ: thuốc A Già Đà, thành chú chân thật. A Già Đà là thuốc gì biết không? Thuốc A Già Đà là những loại thuốc làm bằng cỏ cây, nói theo bây giờ là herbals. Cho nên trong luật tỳ kheo đó, khi mình đi thọ tỳ kheo giới đó, có 4 thứ mình phải thọ. Sau khi mình thọ 250 giới hay là 348 giới thì có 4 thứ phải thọ. 1 là trọn đời này nếu mình nương vào am tranh chùa viện mình ở, chứ không có ở cốc, không có ở riêng một mình. Đi tu rồi là phải nương vào chùa viện. Thứ nhất. Thứ hai là nương vào cái y để giữ tâm tu của mình. Nương vào bình bát để nuôi thân. Và khi bệnh nương vào thuốc A Già Đà, nghĩa là nương vào cái thuốc chế bằng cỏ cây. Giống như bây giờ đó, ví dụ như ở nhà mình không có đi đâu gấp, mình bệnh cái cảm cái mình uống gừng, uống chanh với mật đó, những hình thức mình uống vậy đó là thuốc A Già Đà đó. Không? Còn không thì qua Ấn Độ lấy phân bò rồi trộn làm thuốc. Thì thuốc á, thuốc trừ độc có 3 thứ. Thật ra nhiều khi mình uống thuốc tây á, nó hết cái này nhưng mà nó sanh cái bệnh khác. Ví dụ như là mình uống thuốc nhất. Uống nhiều thuốc nhất quá thì nó hại bao tử, nó hại xương, thấy không? Thành thử ra thuốc á, nhiều khi uống mà không trừ được độc. Nhưng mà mình uống thuốc cỏ cây á thì nó không có tác hại. Cho nên trong này Phật mới nói giống như vậy đó, giống như thuốc trừ được 3 thứ độc. Như thuốc trừ độc, thuốc để mà trừ độc gồm có 3 thứ. Uống thuốc cỏ cây là bảo đảm. Cho nên thuốc Tàu kêu là thuốc Bắc. Thuốc của Việt Nam mình là thuốc Nam. Thuốc Nam á nhiều loại rau cải rau. Ví dụ như Việt Nam mình á có cái Tịnh Độ cư sĩ đó là người ta phơi thuốc Nam á để người ta những cái phòng phát thuốc Nam đó ở Việt Nam mình nhiều lắm. Thì phát thuốc Nam đó là thuốc của người Việt Nam. Còn thuốc Bắc là thuốc của Trung Hoa, những cái phương thuốc Bắc. Ví dụ mình ấy đi ra chợ, đi ra tiệm Tàu hốt thang thuốc Bắc đó là thuốc của tàu. Còn mình nói là đi tới tuệ tỉnh đường mà hốt thang thuốc nam, đó là thuốc của người Việt Nam. Trong đó có những cái cỏ cây của người Việt Nam, các thầy thuốc Việt Nam. Tại vì mỗi đất nước nó có cỏ cây nó mọc, và mình có thể nghiên cứu để trị bệnh. Ví dụ như cây lá tía tô của mình nè, lá tía tô nè, dấp cá nè, đó mấy cái đó là trị được bệnh hết á. Hả? Bệnh gì hả? Bệnh ăn cá nó dấp. Thí dụ như là mình dùng rau dấp cá đó, nó có thể quân bình lại đường ở trong máu, hay là đặc biệt nữa là bệnh trĩ ngoại á. Tại vì những người mà người ta bị, người ta có thể đâm cái đó, ta đắp, nó rút cái nhức, cái đau. Hay là người ta bị đứt á, người ta có một cái phương thuốc dân tộc của người ta đó, là con nít mà nó bị sốt á, người ta lấy củ hành trắng á, người ta sắc nhỏ ra, rồi người ta trộn với một tí nước ấm, ta đắp ở dưới cái bắp đùi nó, bắp cái bắp chân nó, cho nó rút cái sốt ra, cái nóng sốt của con nít, ví dụ vậy. Cho nên quốc gia nào người ta cũng đều có những cái món thuốc của quốc gia đó hết, và trị bệnh rất là hay. Việt Nam mình là có ví dụ bệnh ung thư gì, ta uống lá ưu đủ nè đó. Hay là người ta, thí dụ bây giờ mình là cái người mà ta bệnh ăn không tiêu đó, nó cứ ở hơi lên đó, người ta có thể lấy sả người ta nấu, mua củ sả về rồi cắt khúc về đập ra, rồi bỏ vô nồi nước nấu cho nó ra nước sả vậy, cái uống suốt ngày thay nước lạnh vậy đó, thời gian sau là trị được cái bệnh. Rồi dùng, hoặc là bây giờ mình uống thuốc nghệ, thí dụ vậy đó, thuốc nghệ là trị được rất nhiều bệnh, mà trong đó đặc biệt là làm cho da đẹp. Tại nói cái đó cái tao uống liền tàn nhang rồi ha. Thì trong này nói như thuốc trừ độc phàm có ba thứ, thuốc A già đà. Còn nếu mà không nữa thì mình tin vào những cái bài kinh, mình trì kinh trì chú, niệm Phật, thí dụ vậy. Còn không nữa gì, cái một cái thứ thuốc mà trị được tất cả các bệnh là chân thật. Thuốc chân thật là thuốc gì? Sống thật. Tại vì sao? Chân thật thì bất gì? Chân thật bất hư. Chân thật thì bất hư. Bất hư là không có phải hư dối, không phải giả dối. Cho nên ba thứ thuốc trừ độc: A già đà, thần chú và chân thật. Thì có nhiều, bây giờ Phong Hòa nói thưa đại chúng là mình bệnh á, mình phối hợp, bác sĩ dẫn, mình dẫn đi bác sĩ cho lấy thuốc uống. Nhưng khi mình lấy thuốc về đó, đừng uống không, thêm vị vô nữa. Thứ nhất là gì? Niệm Phật vô đó, trì chú vô đó. Thay vì mình cầm thuốc không, thì mình cầm thuốc lên mình niệm Phật trong đó. Có một bác ở đây nè, bác bị cái bướu cổ, bác thở không được, và bác nói chuyện rất là khó. Thì thấy bác tội quá, mà bây giờ đang chờ bác sĩ, Pháp Hòa mới nói thôi giờ bác tin Phật đi, bác về bác trì chú dược sư vô trong cái ly nước đó, rồi mỗi ngày bác nguyện Phật, uống nước, rồi lấy cái nước đó thoa cái chỗ đau. Bữa nay bác lên bác nói bác đỡ nhiều lắm, giờ thở dễ chút. Thật ra đó, cái đó là gì? Khi mình đem cái tâm của mình chuyên chú vào đó, quên bệnh, thì cái tâm của mình nó chữa được cái thân bệnh. Cho nên cái ý chí của mình đó, nó có thể giúp cho mình vượt tất cả mọi cái nghiệp. Ví dụ bây giờ quý vị thấy không, ở nhà mà nãy giờ là quý vị nằm tám giấc rồi, nhồi vô đây mặc dù có ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi. Mặc dù mình ẹo nhiều kiểu nhưng mà vẫn còn ngồi, chứ nãy giờ là mình thiền nằm rồi đó. Đó, thành thử ra đó, cái ý chí mình chuyển được cái nghiệp. Cái nghiệp là hãy đau chút cho là mình tùy thuận đó, nhưng mà vô đây cái thì mình cố gắng mình vượt được. Thôi mình sẽ dừng ở đây rồi, khi sau mình học tiếp. Xin đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoạn quả Phật xin chứng